tràn lan. Vì những kỳ công Chúa ra tay oai hùng, vì những tội ta Chúa khấn thương tha thứ, vì mãi về sau Chúa vẫn yêu thương hoài.
Là kho tàng chân lý vô giá mà dân tộc Do Thái với niềm tin vào Thiên Chúa độc nhất đã chia sẻ cho cả nhân loại. Trong lịch sử các tôn giáo, không thấy có một bộ kinh sách nào chứa đầy tình nghĩa keo sơn giữa một Thiên Chúa tự giao ước với một dân tộc thật nhỏ bé, để từ đó khơi nguồn cứu độ cho toàn nhân loại. Một bộ sách được biên soạn cả hàng ngàn năm, với hàng loạt biến cố lớn nhỏ, được trình bày qua nhiều thể văn phong phú, mà nền tảng là bộ ngũ kinh Torah, đã dọn đường mặc khải cho tân ước nhờ Đức Kitô đứng hoàn thành lịch sử cứu độ. Thật vậy, có nhiều cựu ước mới thấm sâu tân ước. Cơ sở truyền thông Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi bộ băng giảng thuyết về Thánh Kinh Cựu Ước do Linh Mục Du Xe Trịnh Đức Hòa dòng cho quốc thế trình bày, được mở đầu với phần giới thiệu tổng quát về Cựu Ước và tiếp nối bằng 9 trình thuật sinh động từ sách Khởi Nguyên.
Vì những kỳ công Chúa ra tay oai hùng, vì những tội ta Chúa khấn thương tha thứ, vì mãi về sau Chúa vẫn yêu thương hoài. Chúng con xin ngợi khen Cha, chúng con xin tạ ơn Người. Bây giờ và mãi mãi.
Con và Thánh Thần. Amen. Thánh Thần thân xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài. Suối nguồn Thánh ân hiện xuống, này dương gian xin Ngài đổi mới. Ngài ơi, xin Ngài hãy
Ngài ơi, xin Ngài thương.
Thiên Chúa, chúng con dâng lời chúc tụng tạ ơn Người vì đã ban cho chúng con sự sống thần linh. Và hôm nay lại quy tụ chúng con bên nhau trước tôn nhan Chúa để soi lòng mở trí chúng con vào con đường thánh kinh. Xin hãy ở cùng chúng con trong suốt khóa học này để dìu dắt nâng đỡ soi sáng cho chúng con thấu tỏ mầu nhiệm tình yêu và sự sống lớn lao của Thiên Chúa Ba Ngôi được tỏ hiện và được thông chia cho loài người chúng con thế nào. Xin cho chúng con khi đón nhận lời mặc khải yêu thương thì sẽ được trở nên những chứng nhân tình yêu giữa lòng thế giới. Cúi xin mẹ Maria, Người đã đón nhận tất cả lời truyền yêu thương của Chúa và thưa lời xin vâng, xin giúp cho đoàn con mẹ cũng được luôn sẵn sàng đáp trả tiếng gọi yêu thương của Chúa. Kính mừng Maria đầy ơn, phước đức Chúa Trời ở cùng bà. Mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cùng phúc là Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội. Kính thưa ông bà và anh chị em, chúng ta hôm nay sẽ bắt đầu hành trình Thánh Kinh Cựu Ước. Những ngày vừa qua chúng ta đã đi qua bước chân của Chúa Giêsu như được các thánh sử Nhất Lãm và thánh sử Gioan ghi lại. Kể từ hôm nay chúng ta sẽ lần dở về quá khứ để đọc qua những trang sách của Cựu Ước mà thấy ra được bàn tay yêu thương của Thiên Chúa đã thực hiện bao kỳ công trong vũ trụ này, trong nhân loại này và trong lịch sử cứu rỗi mà chúng ta là những hậu duệ được thừa hưởng hồng ân lớn lao của Thiên Chúa. Đây cả là một khoa sư phạm lâu dài trường kỳ mà dân thánh, dân Do Thái là tuyển dân đã được Thiên Chúa tuyển chọn và họ đã ghi lại những cảm nghiệm của niềm tin lớn lao sâu đậm ở những trang sách Cựu Ước. Trong phục vụ mỗi ngày cũng như Chúa Nhật, cộng đoàn dân Chúa thường được nghe những bài đọc một về việc Thiên Chúa đã sáng tạo, Thiên Chúa đã tuyển chọn, Thiên Chúa thiết lập giao ước với các tổ phụ, Thiên Chúa đã thực hiện giao ước ấy khi đưa dân thánh ra khỏi ách nô lệ Ai Cập và đưa vào đất hứa. Từ đó đã làm cho họ trở thành một dân riêng có Thiên Chúa Gia-vê là Thiên Chúa độc nhất đáng tôn thờ. Thế nhưng dân Chúa cũng đã có những thời điểm và có những thái độ phản loạn đến nỗi họ cũng đã chịu ách lưu đày Babylon. Các ngôn sứ đã được Thiên Chúa Gia-vê gửi đến để khích lệ họ, để gây niềm hy vọng, để gọi tâm hồn sám hối ở nơi dân thánh. Và từ đó dân đã tìm con đường trở lại với đất hứa, xây dựng nên một lịch sử của dân thánh. Họ cũng đã đón nhận được những sự soi sáng của Thiên Chúa để tìm ra những kho tàng khôn ngoan trong lịch sử cứu rỗi. Và họ đã truyền lại cho chúng ta những kho tàng ấy. Đó là tóm tắt tất cả những công trình của Thiên Chúa đã tạo dựng và đã hình thành lịch sử cứu rỗi như thế nào, để rồi Chúa Kitô là đấng đã được tiên báo qua môi miệng của các ngôn sứ và các tổ phụ đã đến với chúng ta qua hình hài, qua sứ mạng và qua mầu nhiệm cứu chuộc của Đức Giêsu Kitô. Như thế chúng ta thấy có sự liên hệ mật thiết giữa giao ước cũ là cựu ước và giao ước mới là tân ước. Muốn hiểu rõ về giao ước mới là tân ước, chúng ta phải trở lại với cả một quá trình đằng đẵng dài cả hàng ngàn thế kỷ mà Thiên Chúa đã chuẩn bị qua dân thánh, để thấy được rằng Thiên Chúa đã tiệm tiến từng bước từ từ dùng khoa sư phạm thánh để chuẩn bị cho lịch sử cứu rỗi nhân loại được mặc khải trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Cho nên việc học hỏi về cựu ước nói chung, và trong khóa này ta sẽ tập chú vào cuốn sách đầu tiên của toàn bộ thánh kinh là Khởi Nguyên, thật là cần thiết. Có như thế ta sẽ cảm nghiệm một cách sâu sắc hơn ơn cứu rỗi mà Chúa đã dành cho mỗi chúng ta và toàn thể nhân loại, thật là tuyệt vời biết bao. Vậy khi chúng ta đi vào trong cả một kho tàng của thánh kinh cựu ước thì chúng ta sẽ thấy được những đường nét tổng quát. Thứ nhất là về quy điển canon, đó là những bộ sách, những cuốn sách và số lượng sách trong bộ cựu ước và bộ tân ước mà giáo hội Công giáo Roma của chúng ta có bao nhiêu và khác như thế nào với bộ quy điển, tức là số sách được chính thức công nhận bởi các anh em thuộc giáo phái Tin Lành. Có sự khác biệt. Quy điển của Công giáo gồm có trong phần cựu ước là 46 cuốn và phần tân ước là 27 cuốn, và như thế tổng cộng là 73 cuốn. Trong khi đó quy điển của các anh em thuộc giáo phái Tin Lành chỉ có tất cả 66 cuốn thôi. Trong 66 cuốn đó thì phần tân ước vẫn là 27 cuốn giống như quy điển Công giáo, nhưng phần cựu ước của họ chỉ có vỏn vẹn 39 cuốn thôi, tức là 7 cuốn sách thuộc quy điển thứ được giáo hội Công giáo nhìn nhận như là mặc khải chính thức thì các anh em Tin Lành đã không nhận 7 cuốn sách đấy như là mặc khải chính thức. Tại sao lại có sự khác biệt về số lượng trong quy điển giữa Công giáo và Tin Lành thế này? Thưa là vì giáo hội Công giáo bắt nguồn từ giáo hội sơ khai, khi các môn đệ đi giao giảng tin mừng cho tất cả những người Do Thái tổng đạo hay là những người lương dân từ ở văn hóa Hy Lạp, thì văn hóa Hy Lạp thời giáo hội sơ khai là văn hóa đượm màu sắc của Hy Lạp, đến nỗi những người Do Thái giáo ở tại các nước hải ngoại như là Roma, Ai Cập, Syria, Libya hay là Thổ Nhĩ Kỳ, họ không dùng cái bản văn Kinh Thánh Do Thái bằng tiếng Do Thái mà bằng tiếng Hy Lạp, còn gọi là bản 70. Vì thế khi các tông đồ, các môn đệ giao giảng thì có ở trong tay các ngài chính là bộ Thánh Kinh Cựu Ước bằng tiếng Hy Lạp. Mà bộ bản văn bằng tiếng Hy Lạp này thì có tất cả là 46 cuốn, nghĩa là bao gồm cả 7 cuốn sách thuộc quy điển thứ nữa. Trong khi đó những anh em Tin Lành xuất hiện vào thế kỷ thứ 16 thì họ đã vì những lý do lịch sử có những sự xung khắc đối với giáo hội Công giáo Roma thời bấy giờ, cho nên trong việc sử dụng bản văn thánh kinh thì họ lại trở lại với bản văn cựu ước bằng tiếng Hebrew, mà trong đó từ xưa cho đến nay những người Do Thái khi họ sử dụng bản văn cựu ước bằng tiếng Hebrew, tức là bằng tiếng Do Thái, tiếng Anh còn gọi là Hebrew Do Thái, chỉ có vỏn vẹn 39 cuốn mà thôi. Ngày nay khi ông bà anh chị em có dịp đi mua sách thánh kinh ở ngoài tiệm sách bằng tiếng Anh thì bình thường nếu chúng ta mua cái cuốn có ghề đề chữ gọi là American Catholic version thì như vậy chúng ta chắc chắn là sẽ có đầy đủ các sách cựu ước theo truyền thống giáo hội Công giáo. Còn nếu không thấy đầy chữ gì thì chúng ta sẽ thấy rằng trong đó chỉ có 39 cuốn thuộc bộ cựu ước, và dĩ nhiên giống như Công giáo đó là 27 cuốn tân ước mà thôi. Vậy thì 7 cuốn sách kia chúng ta muốn mua, nếu chúng ta muốn không có những cuốn sách của Công giáo thì chúng ta sẽ tìm thấy ở đâu? Thưa, họ sẽ thêm một cái hàng chữ ở phía dưới nữa, đó là Bible hay là Scripture with Apocrypha. Apocrypha có nghĩa là bộ các 7 cuốn sách thuộc quy điển thứ mà họ đã chấp nhận cho in ở đằng sau, tuy không chính thức công nhận nhưng họ vẫn chấp thuận cho in vào để hoàn thành một bộ kinh thánh đầy đủ giống như những người Công giáo của chúng ta, đó là 46 cuốn thuộc bộ cựu ước. Phân loại các sách ở trong bộ thánh kinh cựu ước thì theo truyền thống của Do Thái giáo, họ phân chia bộ cựu ước ra thành 3 loại. Loại thứ nhất là lề luật hay là Torah, còn gọi là ngũ kinh, tiếng Anh gọi là The Pentateuch, nghĩa là 5 cuốn sách đầu của bộ thánh kinh cựu ước, cũng là 5 cuốn sách đầu của toàn bộ cuốn thánh kinh đã có chúng ta cờ nhìn nhận. Trong bộ ngũ kinh này gồm có cuốn sách đầu tiên là Khởi Nguyên, rồi đến Xuất Hành, rồi Lê Vi, Dân Số và Đệ Nhị Luật, nghĩa là 5 cuốn đầu tiên mà được gọi là ngũ kinh. Thành phần thứ hai của bộ cựu ước đó là ngôn sứ, được phân chia làm 2 loại nhỏ là ngôn sứ tiền và ngôn sứ hậu. Ngôn sứ tiền là các ngôn sứ thời kỳ đầu tiên, và ngôn sứ hậu là thời kỳ dân đã có một quốc gia độc lập và trải qua những bước thăng trầm của thời lưu đày. Các ngôn sứ tiền gồm có các sách về sách Joshua, sách Thủ Lãnh, còn gọi là sách Quan Án, 2 sách Samuel, 2 sách Các Vua, 2 sách Ký Sự. Các ngôn sứ hậu gồm có danh sách các ngôn sứ chúng ta thường nghe đọc quen tai, đó là Isaiah, Jeremiah, Baruch, Ezekiel, Hosea, Joel và Amos, Obadiah, Jonah, Mika, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah và Malachi. Đây là các ngôn sứ xuất hiện muộn thời khi dân Do Thái đã hình thành một quốc gia và đã trải qua những biến cố lưu đày hay là ly loạn, thì Thiên Chúa Giê-hô-va tiếp tục gửi các vị ngôn sứ này đến để vừa cảnh báo và vừa gieo niềm hy vọng cho dân Chúa. Loại thứ ba của bộ cựu ước đó là kho tàng khôn ngoan. Đây là thành phần quy tụ các trước tác muộn thời về những lối sống, về quan niệm, về các loại hình cách ngôn, châm ngôn, nghĩa là quan hệ thường thức giữa người với người trong đời sống, để diễn tả tình yêu giao ước mà Thiên Chúa đã kết hợp với dân của người. Trong bộ khôn ngoan này gồm có các sách như sách Ezra, sách Nehemia, sách Ai Ca, sách Job, sách Thánh Vịnh, sách Châm Ngôn, sách Giảng Viên, sách Diễm Ca, sách Esther, sách Daniel. Đó là 3 phần chính của bộ cựu ước theo bản văn Hebrew, tức là bản văn tiếng Do Thái. Và phần thứ tư là phần quy điển thứ được giáo hội Công giáo nhìn nhận, gồm có 7 cuốn như đã vừa nêu trên, đó là các sách Huấn Ca, sách Baruch, sách Tobia, sách Judith, 2 sách Maccabe và sách Khôn Ngoan. Quy điển thứ là quy điển được viết bằng tiếng Hy Lạp và xuất hiện muộn thời khi những người Do Thái thuộc các phần đất thuộc văn minh Hy Lạp, khi tiếp xúc với văn minh Hy Lạp thì họ đã cảm nhận được một cái ánh sáng mới, đó là sự khôn ngoan của Thiên Chúa Giê-hô-va thể hiện qua các giao ước và lề luật thánh trội vượt hơn tất cả những sự khôn ngoan của các dân tộc xung quanh, kể cả dân tộc Hy Lạp, mà chúng ta biết cho đến ngày nay là một trong những dân tộc đã để lại một kho tàng về triết học rất là phong phú cho mọi thời. Đến nỗi ngày nay khi các đại chúng sinh học trong các đại chúng viện về ban triết thì đều phải học rất nhiều về các triết gia Hy Lạp. Người Do Thái khi tiếp xúc với về văn hóa và triết lý của người Hy Lạp thì họ đã được sự soi sáng của Thánh Linh qua 7 cuốn sách này nói riêng và toàn bộ sách Thánh Kinh nói chung, một lần nữa khẳng định rằng sự khôn ngoan của Thiên Chúa Giave vẫn trội vượt hơn tất cả những sự khôn ngoan của những người, kể cả văn minh của Hy Lạp. Sau đây chúng ta đi vào phần Ngũ Kinh, tức là 5 cuốn sách đầu của bộ Cựu Ước, còn gọi là tờ Torah. Torah có nghĩa là lề luật, giáo huấn. Trong 5 cuốn sách này, chúng ta thấy được sách đầu tiên là sách Khởi Nguyên, còn gọi là sách Giáng Thế, từ nguyên gọi là Genesis. Xin mở ngoặc và đóng ngoặc, tại sao có sự khác biệt khi chúng ta thường gọi là Khởi Nguyên và Sáng Thế? Theo từ nguyên Genesis và chữ đầu tiên của bộ Thánh Kinh Cựu Ước thì vẫn là chữ bắt đầu, khởi đầu. Cho nên dùng chữ Genesis xem chừng ra hoàn chỉnh hơn, là hơn là chữ Sáng Thế. Vì khi nói đến Sáng Thế là chúng ta muốn nói đến việc Thiên Chúa tạo dựng nên vũ trụ, trời đất và nhân loại. Đây chỉ là phần đầu được quy tụ trong 11 chương đầu tiên của sách Khởi Nguyên thôi. Từ chương 12 trở đi cho đến cuối cùng của sách Khởi Nguyên là một lịch sử dài về truyền thống của các tổ phụ dân tộc Do Thái. Cha Thuấn thì khi mà ngài dịch bộ Thánh Kinh thì ngài dùng chữ Khởi Nguyên, còn bộ sách mới dịch giả, các dịch giả Việt Nam thuộc ban phụng vụ các giời kinh thì dịch là Sáng Thế. Chúng tôi xin dùng chữ Khởi Nguyên tại vì nó đi sát nghĩa với chữ Genesis, là chữ chính thức được sử dụng hơn là chữ Sáng Thế theo nghĩa vừa trình bày. Trong cuốn sách Khởi Nguyên này chúng ta sẽ tìm thấy các tác giả thánh sẽ trình bày về nguồn gốc vũ trụ và con người, cũng như nguồn gốc về sự ác và ơn cứu độ như được trình bày trong 11 chương đầu. Và từ chương 12 là về truyền thống các tổ phụ dân tộc Do Thái, gồm có 4 sự tích lớn và dài. Đó là sự tích về Abraham, Isaac, Jacob và sau đó là Joseph. Cuốn sách thứ hai là sách Xuất Hành, còn gọi là sách Exodus. Cuốn sách này kể lại câu chuyện và diễn tiến dân tộc Do Thái dưới sự lãnh đạo của Mô-xê đã ra khỏi ách thống trị của người Ai Cập nhờ quyền năng giải phóng của Thiên Chúa như thế nào. Đây là một cuốn sách rất là hào hùng, ghi lại chặng đường đầu tiên khi dân tộc Do Thái bắt đầu ra khỏi đất nô lệ để tiến vào Sinai và sau đó là đất hứa, để bắt đầu hình thành một dân tộc riêng, có một lịch sử riêng, có một bộ luật riêng, có một tôn giáo riêng, có một truyền thống riêng đặc sắc, đặc nét của người Do Thái. Cuốn sách thứ ba là sách Lê Vi, còn gọi là Leviticus. Bộ sách này là toàn một bộ sưu tập về các luật phụng tự của người Do Thái. Có lẽ đây là cuốn sách duy nhất trình bày rõ ràng chi tiết về cách thức người Do Thái sẽ phải thờ phượng Thiên Chúa Giave như thế nào. Rất là chi tiết các nghi thức, rồi các động tác, rồi các thời biểu, rồi các ngày lễ, các hội lễ được trình bày rất là rõ ràng, toàn về các nghi thức phụng tự mà thôi. Cuốn sách thứ tư là sách Dân Số, còn gọi là Numbers. Đây là cuốn sách kể về cuộc hành trình của dân Do Thái trong hoang địa, Có thể nói đây là cuốn sách nối tiếp cuộc hành trình đã được khởi đầu bằng cuốn sách xuất hành Exodus mà chúng ta vừa kể. Và cuốn sách cuối cùng là Đệ Nhị Luật, còn gọi là Deuteronomy. Cuốn sách này kể cho chúng ta nghe Môsê trước khi qua đời đã đúc kết hành trình trong hoang địa của dân thánh 40 năm ấy thành một suy niệm về tình yêu của Thiên Chúa đối với dân được tuyển chọn như thế này. Có lẽ tác giả ở đây không hoàn toàn là Môsê, nhưng mà là do những người muộn thời đúc kết lại tất cả những diễn tiến lịch sử, các quá trình trong hoang địa, để dân thánh không phải chỉ nhìn những biến cố lịch sử ấy theo con mắt của người đời mà thôi, mà còn nhìn bằng đôi mắt đức tin để thấy được bàn tay và chương trình kỳ diệu của Thiên Chúa qua những bước đi lưu đày, cũng như là được giải phóng rồi sau đó là bắt đầu chuẩn bị tiến vào đất hứa, là cả một anh hùng ca mà Thiên Chúa đã dành sẵn cho dân của người để nói lên tình yêu rất là bao la Thiên Chúa đã trung tín với giao ước Ngài đã thiết lập với các tổ phụ. Xét về tác giả và truyền thống biên soạn của bộ sách Ngẫu Kinh này thì có hai lối giải thích. Giải thích thứ nhất là theo truyền thống, đó là cho rằng Môsê là tác giả của toàn bộ sách Khởi Nguyên, Xuất Hành, Lê Vi, Dân Số và Đệ Nhị Luật này. Đó là theo lối truyền thống truyền khẩu của những người Do Thái mà chúng ta trong giáo hội cũng nhìn nhận như là theo truyền thống mà thôi. Cái lối giải thích thứ hai do các nhà nghiên cứu Thánh Kinh thì họ nghĩ rằng có lẽ không phải do đích thần Môsê viết ra đâu, mà là do những người biên soạn muộn thời hơn. Bởi vì nghiên cứu các mạch văn cũng như lối hành văn được diễn tả trong toàn bộ sách Ngẫu Kinh thì họ thấy ở trong đó có bốn truyền thống, có thể nói là do bốn tập thể tác giả đã lần lượt qua các thời điểm khác nhau trong một quá trình dài có khi đến cả hàng ngàn năm biên soạn bổ túc và cuối cùng được nhìn nhận thành một quy điển chính thức như ta có ngày hôm nay. Bốn truyền thống hay bốn tập thể tác giả ấy gồm có: thứ nhất là truyền thống Giave được ký hiệu bằng chữ J. Truyền thống Giave được tìm thấy ở trong bộ sách Cựu Ước khi các trình thuật được kể lại. Các tác giả gọi tên Thiên Chúa là Giave chứ không gọi bằng một tên khác. Truyền thống này có lẽ xuất phát từ vương quốc Juda miền Nam, tức là vương quốc đã hình thành vào thế kỷ thứ 10 trước công nguyên, trước Thiên Chúa giáng sinh. Truyền thống thứ hai gọi Thiên Chúa là Elohim được ký hiệu là chữ E Việt Nam hay là chữ Y đọc theo lối Anh ngữ. Đây là lối gọi Thiên Chúa không phải bằng tên Giave mà bằng tên Elohim được tìm thấy ở vương quốc miền Bắc là Israel, xuất hiện vào thế kỷ thứ 9 trước công nguyên. Truyền thống thứ ba là truyền thống Deuteronomist, còn gọi là Thứ Luật, được ký hiệu bằng chữ D, xuất hiện vào thế kỷ thứ 7 trước công nguyên. Đây là truyền thống mà chúng ta thấy xuất hiện khá muộn thời khi người Do Thái đã hình thành một quốc gia có độc lập, có chủ quyền, và kể lại về những biến cố đã xảy ra trước đó cả hàng bao nhiêu thế kỷ. Truyền thống thứ tư là truyền thống Priestly, tư tế, ký hiệu bằng chữ P, tức là viết tắt của chữ Priestly, tư tế. Truyền thống này là do tập thể các tư tế xuất hiện vào thời hậu lưu đày, tức là từ sau năm 538 trước công nguyên, nghĩa là sau 49 năm lưu đày ở Babylon, thì hàng tư tế đã hoàn chỉnh về bộ Thánh Kinh Cựu Ước và họ đã để những dấu ấn của họ. Thí dụ như chúng ta thấy sách Lê Vi là bộ sưu tập về các luật về phụng tử, chắc chắn là do các tư tế đã hình thành biên soạn từ sau năm 538. Như thế với bốn truyền thống biên soạn này, chúng ta thấy trải qua một lịch sử dài đằng đẵng, nếu tổng hợp lại toàn bộ Cựu Ước thì chúng ta thấy xuất hiện phải cần đến một quãng thời gian có khi đến cả hàng ngàn năm, với nhiều thế hệ biên soạn khác nhau mới có được một bộ Cựu Ước như chúng ta có ngày hôm nay. Cho nên vừa truyền thống thì gọi là Môsê, nhưng có lẽ đáng tin hơn là do hàng loạt hàng thế hệ các biên soạn đã thực hiện nên bộ sách mà chúng ta sẽ bước vào hành trình Cựu Ước đây. Xét về các thể văn thì trong một bộ sách dày như Cựu Ước, ta thấy xuất hiện nhiều thể văn khác nhau, nghĩa là các lối hành văn khác nhau. Thứ nhất là về lối hành văn, thể văn lề luật, ta thấy thập điều là một minh họa cụ thể cho lối hành văn này, là các ngươi dân thánh là phải thờ phượng Thiên Chúa Yahvê trên hết mọi sự, rồi sau đó là giữ ngày Sa-bát, rồi sau đó là không có được giết người, phải thảo kính cha mẹ, không có được ngoại tình, vân vân, không được trộm cắp. Lối hành văn đó là lối hành văn có tính chất lề luật, những điều phải giữ và những điều phải cấm kỵ. Lối thể văn thứ hai là nguyên nhân học, tức là giải thích địa danh hay các tên gọi mà người ta thấy ở trong đời sống thường ngày của mình. Thí dụ như địa danh Bethel được nối lại là chữ Beth, nghĩa là căn nhà, em có nghĩa là Thiên Chúa, Bethel có nghĩa là ngôi nhà của Thiên Chúa. Giải thích sự kiện là các tổ phụ khi đi đến một miền đất thì đã thấy được, nằm mộng thấy được Thiên Chúa Yahvê, cho nên các ngài đã gọi nơi đấy là Bethel, là từ đó truyền cho đến đời sau. Đây là một lối giải thích bằng ngôn ngữ của đức tin về các địa danh hay là các sự kiện được tìm thấy ở trong cuộc sống đương thời của những người Do Thái. Lối thể văn thứ ba là phụng tự, tức là các nghi tiết tiến hành như thế nào, việc chuẩn bị các lễ nghi như thế nào, hay các ngày lễ sẽ được thiết đặt như thế nào, các tư tế sẽ chuẩn bị và tiến hành các nghi lễ như thế nào, và dân chúng sẽ cử hành lễ ra sao. Lối thể văn kế tiếp là phả hệ, còn gọi là gia phả, tức là tổ tiên đã, như là Abraham sinh ra Isaac, Isaac sinh ra Jacob, Jacob sinh ra 12 tổ phụ của dân tộc Do Thái. Lối gia phả là giải thích về nguồn gốc hình thành các sắc dân như thế nào. Về thánh ngôn, tức là những lời truyền của Thiên Chúa Yahvê đối với dân thánh của người, khi ngài ra lệnh, đây là lời của Thiên Chúa phán, đây là lời Thiên Chúa Yahvê phán qua môi miệng của các ngôn sứ hay là những đại diện của người. Lối thể văn khác nữa là chúc phúc, là một lối văn Thiên Chúa Yahvê hay là những người đại diện của ngài chúc phúc cho dân của người hay là những người con của mình. Thí dụ như Isaac đã chúc phúc cho Jacob thay vì chúc phúc cho Esau là người con trưởng, mặc dù là hai anh em sinh đôi, nhưng mà người mẹ có phần quý báu, quý yêu người con thứ là Jacob, cho nên đã mạo nhận Jacob như là Esau, để rồi tổ phụ Isaac sẽ đặt tay đọc lời chúc phúc của Thiên Chúa, ban tất cả những hồng ân, phần hồn, phần xác, tinh thần, vật chất cho người con của mình. Đó là một lối thể văn chúc phúc. Về thần thoại, tức là kể những câu chuyện về Thiên Chúa như là một vị thần đối với dân của người như thế nào, xuất hiện trên núi Sinai ầm ầm sấm chớp, sau đó là đất động rồi đồi núi chuyển rung. Đó là cái ngôn ngữ mà chúng ta thường thấy ở trong các câu chuyện thần thoại. Ngay cả Việt Nam mình cũng có rất nhiều những chuyện thần thoại như Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ, Sơn Tinh Thủy Tinh, đó là một số chuyện mà chúng ta thấy ở các dân tộc, các văn hóa đều lưu trữ lại những câu chuyện về thần thoại, giải thích về nguyên nhân của dân tộc của mình như thế nào. Trường ca, saga là những đoạn, những sự tích dài kể về cuộc đời của một vị anh hùng nào đó. Chúng ta thấy ở trong sách Khởi Nguyên kể lại các câu chuyện về về tổ phụ Abraham, rồi đến Isaac, Jacob và Giuse. Có thể nói đây là những sự tích dài kể về cuộc đời của những anh hùng, là các tổ phụ đầu tiên của người Do Thái. Huyền thoại, cổ tích hay là các sự tích cũng là những câu chuyện về các nhân vật đã xuất hiện trong lịch sử của dân tộc Do Thái, nhưng đã được trình bày một cách ngắn gọn hơn. Các chuyện ký và các lịch sử là các câu chuyện về lịch sử của các nhân vật đã từng xảy ra. Ở đây chúng ta thấy có các cái nét về lịch sử cụ thể, chứ không phải là chỉ có những cái nét hư cấu tưởng tượng, được tìm thấy rất đậm nét ở trong các câu chuyện về thần thoại hay là huyền thoại. Qua các thể văn này, chúng ta thấy Thiên Chúa đã sử dụng tất cả các lối văn của nhân loại ở trong thời của dân thánh để qua tất cả các thể văn đó, Ngài truyền đạt được một ý tưởng duy nhất, đó là Thiên Chúa của Gia-vê là Thiên Chúa của dân thánh. Ngài ký kết giao ước với dân người và Ngài sẽ trung thành với giao ước đó với dân của người nếu dân trung thành giữ những lời giao ước của Thiên Chúa. Như thế chúng ta không thể nhìn bộ sách Cựu Ước như là một bộ sách lịch sử của dân tộc Do Thái được đâu. Đây không phải là một cuốn sách về lịch sử theo tiêu chuẩn của hiện đại, tức là những câu chuyện lịch sử với những biến cố và các nhân vật một nhà sử gia có thể kiểm chứng được bằng các phương pháp khoa học. Thí dụ một nhân vật như Ngô Đình Diệm đã sinh ra vào năm nào, xuất thân từ đâu, học hành nơi nào, đã ra làm việc với các thể chế chính phủ như thế nào, rồi cuối cùng ông ta đã chết như thế nào. Một sử gia có thể xác nhận năm tháng, địa điểm cho tất cả các biến cố của cuộc đời của một nhân vật lịch sử như Ngô Đình Diệm. Đó là lối hiểu lịch sử theo quan điểm hiện đại. Đây không phải là lịch sử theo lối khoa học hiện đại, mà có thể nói đây Cựu Ước là một bộ lịch sử thánh. Nghĩa là Thiên Chúa Gia-vê qua tất cả những nhân vật có thể nói là góp mặt trong lịch sử, hay là có những nhân vật người ta khó xác nhận là một nhân vật lịch sử được. Trường hợp như ông Job, các nhà nghiên cứu thánh kinh không nghĩ rằng ông Job đây là một nhân vật có thể nói là có tên tuổi hay là một lịch sử rõ ràng, mà là một nhân vật được hư cấu tổng hợp được toàn thể dân hành trình và định mệnh của dân tộc Do Thái, hay là định mệnh của các những người Do Thái trong suốt cả dòng lịch sử để tổng hợp thành một câu chuyện về cuộc đời của ông Job đã bị thử thách như thế nào. Như thế ta thấy lịch sử thánh có nghĩa là Thiên Chúa Gia-vê đi qua tất cả các biến cố thăng trầm của dân tộc Do Thái, hay là các nhân vật trong lịch sử của Do Thái, hay là những nguồn văn hóa, văn chương, bình dân của người Do Thái để Ngài truyền đạt được một sứ điệp về dung mạo và chương trình cứu rỗi mà Thiên Chúa dành để cho dân tộc Do Thái, và qua dân tộc Do Thái chuẩn bị ơn cứu rỗi cho toàn thể nhân loại. Về tầm quan trọng của bộ sách Ngũ Kinh, ta thấy sách Ngũ Kinh bao gồm rất nhiều những chủ đề quan trọng, cơ bản và phổ quát cho toàn thể nhân loại thuộc mọi văn hóa và mọi thời. Thí dụ, bộ sách Ngũ Kinh đã nhất thống từ đầu đến đuôi, nhấn mạnh đến sự hiện diện, sự xuất hiện của một Thiên Chúa độc nhất, đáng tôn thờ. Nếu so sánh với các tôn giáo mà các dân tộc chung quanh thì chúng ta thấy dân Do Thái thờ Thiên Chúa Giê-hô-va độc nhất, còn các dân khác thì thờ đa thần, nghĩa là có nhiều thần xuất hiện, nhiều thần hiện hữu để cho dân có thể tuyển chọn thích thần này ưng thần kia như thế này. Còn dân tộc Do Thái thì chỉ có một Thiên Chúa Giê-hô-va là Thiên Chúa sáng tạo duy nhất và là một Thiên Chúa cứu rỗi dân tộc Do Thái. Thiên Chúa độc nhất ấy làm những công việc như vừa nói là sáng tạo, cứu độ, và đồng thời Ngài cũng đã thiết lập giao ước thánh với các tổ phụ. Qua cái giao ước đó, Ngài ban lời hứa cho các tổ phụ và toàn dân Do Thái, tức là ý muốn của Ngài chọn dân làm dân riêng, và dân sẽ phải tuân theo những thánh ý của Thiên Chúa Giê-hô-va để có thể hưởng chọn phần phúc của lời hứa. Một lối diễn tả cụ thể nhất đó là diễn tả qua việc thờ phượng, phụng tự, các nghi thiết phụng vụ. Đó là một phần lớn chúng ta được thấy ở trong sách Lê-vi. Ngoài ra còn đề cập những vấn đề rất là hiện sinh con người, những vấn đề về nguyên nhân đau khổ, rồi con người phản loạn, con người chém giết, rồi sự chết và sự can thiệp của Thiên Chúa Giê-hô-va vào lịch sử của dân Do Thái, bắt đầu lịch sử cứu độ. Tóm lại, sách Ngũ Kinh bao gồm rất nhiều những vấn đề nền tảng căn bản, không những cho dân tộc Do Thái mà thôi, mà còn cho mỗi người chúng ta nữa. Thí dụ, sự hiện hữu của Thiên Chúa độc nhất đáng tôn thờ, một Thiên Chúa sáng tạo và cứu rỗi chúng ta. Đây không phải là một Thiên Chúa xa xôi cách đây 3-4 ngàn năm cho dân tộc Do Thái mà thôi. Thiên Chúa đó cũng là Thiên Chúa của mỗi người chúng ta đấy. Và sự đau khổ thì đâu phải chỉ có A-ben chịu cái cơn đau khổ bị người anh của mình là Ca-in giết đâu, mà những Ca-in và những A-ben vẫn tiếp tục xuất hiện đều trong lịch sử của nhân loại. Ta sẽ có cơ hội sẽ tìm hiểu về câu chuyện Ca-in giết A-ben, để rồi từ đó trong cuộc đời của mình chúng ta sẽ cảm nghiệm rằng mình là ai, đóng vai nào, Ca-in hay A-ben. Đấy, những nguyên nhân đau khổ đó vẫn còn sâu đậm trong cuộc đời của chúng ta. Và nhiều khi mình đi, mình đọc nghe thấy dân Do Thái hết lúc này đến hết lúc kia phàn nàn, trách mắng, rồi phản loạn, chống lại Môi-se, chống lại Thiên Chúa. Mình bảo dân này sao cứng đầu cứng cổ quá. Nhưng mà chúng ta cũng biết được rằng máu phản loạn cứng đầu cứng cổ của dân Do Thái nhiều khi nó lại nằm ở trong máu của mình rồi. Qua những sự phản loạn cứng đầu cứng cổ của mình, cho nên mình đọc lịch sử của dân ấy, tức là mình đang soi gương để xem mình với các anh em Do Thái có cùng họ cùng tên không. Rồi thì chúng ta sẽ cảm nghiệm được lịch sử cứu độ, những gì Thiên Chúa đã thực hiện cho dân thánh thì Ngài cũng đang làm với mỗi chúng ta vậy. Vì Thiên Chúa Giê-hô-va là Thiên Chúa hằng sống. Kế đến chúng ta ấy đi qua một bản niên biểu tổng quát về những biến cố lớn trong vũ trụ, rồi trong nhân loại, rồi trong lịch sử của dân thánh như thế nào, để chúng ta có được một sự hình dung tổng quát căn bản về những diễn tiến thời gian như thế này. Nếu xét về sáng thế, Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ được trình bày ở trong sách Khởi Nguyên, thì các nhà khoa học gia nghiên cứu về vũ trụ, về xuất hiện lịch sử vũ trụ mà họ gọi là Big Bang, là một cuộc nổ lớn, thì theo họ vũ trụ này đã được hình thành cách nay là 13 tỷ 700 triệu năm. Nghĩa là 13, cách đây là 13 tỷ 700 triệu năm. Con số này là con số vượt ra ngoài sự tưởng tượng của tất cả chúng ta. Một tỷ thì mình không biết là nó là bao nhiêu, nhưng chúng ta biết là 1.000 triệu thì bằng 1 tỷ không? 1.000 triệu Thì với một thì ở đây quý bác và các anh chị nào ai có ở trong nhà băng mình 1 triệu xin giơ tay lên. Có nghĩa là đối với chúng ta cái con số 1 triệu ấy chỉ là con số của mơ ước và cầu khấn thôi. Nghĩa là có những người là cầu xin, thấy ở Lotto California 90 mấy triệu, xin Chúa cho con mua vé số này, có hy vọng chúng được thì con sẽ dâng cho cha Hải, sẽ mua thêm đất xây dựng nhà dòng Lomit thêm. Nhưng mà không bao giờ cái con số 1 triệu đó nó ở trong tay của mình vào. Đây không phải là 1 triệu, đây không phải là 1 tỷ, 17 tỷ năm. Đó là giai đoạn thì Big Bang vũ trụ được hình thành. Các nhà khoa học cũng đưa ra một cái số con số năm niên điểu khác, đó là về lụt hồng thủy được xảy ra vào thời ông Noe. Thì họ nói rằng một cơn lụt hồng thủy đã xảy ra cách đây 7.600 năm. Cái nghĩa là cách đây là cách chúng ta nay là 7.600 năm, và dĩ nhiên là cách công nguyên Chúa Giáng Sinh cách đó là 5.600 năm đã xảy ra cái cơn lụt hồng thủy đó. Đến lúc đó chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ càng hơn về chuyện đó. Đó là những thời điểm có thể nói rằng là người ta còn tranh luận nhiều, có màu sắc của huyền thoại, thần thoại. Nhưng mà về xét về lịch sử thì chúng ta thấy xuất hiện nhân vật Abraham. Abraham xuất hiện cách đây Chúa Giáng Sinh vào khoảng từ năm 2.200 năm cho đến năm 1.900 năm trước công nguyên, tức là trước Chúa Giáng Sinh, có nghĩa là cách chúng ta cách này khoảng 4.400 năm. Nếu mà ngày nay Abraham còn sống thì cụ là hơn 4.000 tuổi. Và sau đó là các thế hệ Isaac và Jacob. Biến cố xuất hành là biến cố quan trọng, biến cố lập quốc lập đạo của người Do Thái, xảy ra vào năm 1250 trước Chúa Giáng Sinh. Như vậy là cách này cách chúng ta hơn 3.000 năm. Đó là thời điểm Môsê xuất hiện. Tất cả những biến cố lịch sử ấy đã xảy ra, nhưng xét về sự hình thành các bản văn thì chúng ta thấy rằng phải đến thế kỷ thứ 12 trước công nguyên thì mới bắt đầu có những bản văn cựu ước được viết thành chữ. Thế thì trước đó là thế nào? Thưa, có lẽ là cũng có những câu chuyện, sự tích, thần thoại, huyền thoại về sáng thế, về các tổ phụ Abraham, Isaac, Jacob, Giuse, rồi về Môsê xuất hành, nhưng chỉ xuất hiện ở dạng truyền khẩu thôi. Giống như chúng ta đấy, ở Việt Nam thì những cái câu chuyện về Lạc Long Quân lấy bảo, cơ sự tích trầu cao, sự tích quả dưa hấu, huyện sơn tinh, thủy tinh, vân vân, ban đầu thì được tồn tại qua dạng truyền khẩu mà thôi. Mãi cho đến sau này khi chúng ta có chữ viết thì mới đặt để thành ngôn ngữ viết. Nên là từ cái khoảng thời gian từ 2 thế kỷ, có thể nói là thời của Abraham là thế kỷ thứ 23, là phải trải qua hàng chục thế kỷ, thì đến thế kỷ thứ 12 thì mới có những bản văn cựu ước đầu tiên, mà điển hình là bài ca Miriam được tìm thấy ở trong sách Xuất Hành đoạn 15 từ câu 1 đến câu 8. Vua David là vị vua đầu tiên của dân tộc Do Thái. Vua trước là vua Sao Lê, vua David thì là một vị vua nổi tiếng sau vua Sao Lê, thì ngài đã có công thống nhất Sơn Hà. Và là một vị binh quân, thì ngài xuất hiện vào được sinh trưởng và qua đời vào khoảng từ năm 1010 cho đến năm 970 trước công nguyên, có nghĩa là cách đây cách chúng ta khoảng hơn 3.000 năm. Thời kỳ lưu đày của Babylon, lưu đày sang Babylon của dân tộc Do Thái diễn ra từ năm 587 đến năm 538 trước công nguyên. Và những bản văn cựu ước cuối cùng được biên soạn đó là vào khoảng 100 năm trước Chúa Giáng Sinh mà thôi. Đó là hai sách cuối cùng, như là hai sách Maccabee và sách Khôn Ngoan. Đi qua bản niên điều tổng quát đó, chúng ta thấy cả một lịch sử cứu độ dài đằng đẵng trước vua Giáng sinh đã hơn 2.000 năm, và đến truyền lại cho chúng ta đến ngày nay đã hơn 4.000 năm, là cả một quãng thời gian mà Thiên Chúa đã tuần tự tiệm tiến tiếp xúc với con người, đi vào trong thế giới con người, đối thoại với con người, biến đổi tất cả những biến cố tưởng chừng như thường tình trong gia đình, trong dân tộc, làm thành một lịch sử thánh. Và qua đó Ngài muốn nói cho toàn thể nhân loại chúng ta: Thiên Chúa hiện hữu, Thiên Chúa sáng tạo, Thiên Chúa đồng hành, Thiên Chúa cứu chuộc, Thiên Chúa chữa lành, và nhiều khi Thiên Chúa trừng phạt nữa, để chúng ta đi đến tận cùng vận mệnh của con người là được trở thành con của Thiên Chúa. Tất cả những mặc khải đó đã được cựu ước lưu giữ cẩn thận cho chúng ta. Nhưng mà vấn đề đối với chúng ta, những người Kitô hữu, những người đón nhận niềm tin vào Đức Kitô, thì mình ôm ấm lấy tân ước như là mặc khải trọn vẹn của Thiên Chúa, một mặc khải hoàn chỉnh đem lại ơn cứu rỗi cho nhân loại. Thì chúng ta sẽ xét thấy một vấn đề quan hệ, đó là mối tương quan giữa cựu ước và tân ước như thế nào. Thưa, có 5 điểm cần nhớ như sau. Thứ nhất, mối tương quan giữa cựu ước và tân ước được thể hiện qua sự kiện cựu ước là khởi đầu lịch sử cứu độ và tân ước hoàn tất chương trình cứu độ. Trong cựu ước chúng ta thấy Thiên Chúa xuất hiện như là một đấng sáng tạo vũ trụ và nhân loại, một Thiên Chúa tuyển chọn các tổ phụ rồi sau đó các hậu duệ là dân thánh, để Ngài từng bước đi vào trong lịch sử của nhân loại, mà cụ thể là lịch sử của một dòng tộc Abraham, sau đó thành một dân tộc là Do Thái. Ngài cứu độ dân tộc Do Thái, Ngài là Thiên Chúa của dân tộc Do Thái. Nhưng mà tất cả những sự liên hệ giữa Thiên Chúa với dân thánh của người chỉ là khởi đầu và là chuẩn bị cho một lịch sử lớn lao, rộng lớn hơn, là khi chính con Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô đến để Ngài hoàn tất tất cả những gì mà Thiên Chúa đã kết lời giao ước với các tổ phụ và dân thánh, cũng như đã thực hiện đối với dân thánh trước kia. Như chúng ta thấy qua điểm thứ hai ở đây, là trong cựu ước trước kia Thiên Chúa đã tỏ mình ra và đã thực hiện việc cứu thoát dân Israel là như thế nào, thì trong tân ước chúng ta thấy Thiên Chúa đã ban ơn cứu độ phổ quát, universal, cho toàn thể nhân loại. Cựu ước nói cách khác là tập chú vào mối liên hệ giữa Thiên Chúa Giave với dân thánh của mình mà thôi. Lúc bây giờ thời của Abraham thì chúng ta thấy chỉ có hai ông bà thôi, Abraham và người vợ của mình là Sarah thôi. Nhưng mà rồi sau đó thì trở thành một đoàn dân. Vào thời của Môsê thì chúng ta nghĩ là có thể khoảng chừng vài chục ngàn người, nhỏ bé vậy thôi. Và ngay cả nếu mà trở thành một dân thời của vua David thì chúng ta nghĩ rằng cũng chỉ khoảng chừng, không biết là có đến 1 triệu dân hay không nữa, nhỏ, rất là nhỏ bé. Thế nhưng mà ở trong tân ước thì chúng ta thấy Thiên Chúa đã thực hiện việc cứu rỗi không phải chỉ cho một nhóm Do Thái bé nhỏ hay là nhóm 12 môn đệ mà thôi, nhưng đã ban bố và đã thực hiện cho toàn thể nhân loại. Như khi Chúa Kitô trước khi về đời, Ngài đã giao cho các môn đệ những lời truyền như sau: mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy, vậy các con hãy đi giao giảng tin mừng khắp muôn dân, thanh tẩy họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, dạy cho họ giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em, và Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Như thế chúng ta thấy cựu quy mô của cựu ước và tân ước khác hẳn. Trong tân ước đã mở ra cho toàn thể nhân loại. Điểm thứ ba về mối tương quan giữa cựu ước và tân ước, đó là giữa cựu ước và tân ước có một mối quan hệ hỗ tương, tác động qua lại, mà được thể hiện thứ nhất là qua tính biện chứng. Nghĩa là giữa cựu ước và giao ước cũ và giao ước mới có một mối liên hệ gắn bó hữu cơ với nhau, cả hai đều cần đến nhau. cả hai bổ túc cho nhau, để từ đó người đọc, người tin sẽ nhận ra được một ý nghĩa toàn vẹn. Ở trong cái tính biện chứng và sự bổ túc này, chúng ta sẽ thấy một nét cụ thể rõ ràng, dễ hiểu, đó là vừa liên tục mà vừa gián đoạn, hay là vừa đồng nhất và vừa dị biệt. Thí dụ, chúng ta thấy ở trong Cựu Ước đã xuất hiện một Thiên Chúa độc nhất. Rồi Ngài đã tỏ mình ra cho Abraham, các tổ phụ và dân thánh. Thì Chúa Giêsu khi mà Ngài xuất hiện, Ngài cũng nhìn nhận một Thiên Chúa độc nhất của Ngài, và đồng thời là Thiên Chúa của toàn thể nhân loại, chính là Thiên Chúa Giê-hô-va. Nhưng mà chúng ta cũng thấy có một nét gián đoạn ngay trong hình ảnh của Thiên Chúa. Nếu ở trong Cựu Ước, Thiên Chúa Giê-hô-va có lúc xuất hiện một như là một người cha nhân ái quan tâm đối với Abraham, rồi đối với dân thánh khi mà Ngài ban cho dân manna và chim cút để chăm nước uống vân vân, như là một người mẹ chăm sóc đoàn dân của mình, thì có những lúc Thiên Chúa Giê-hô-va xuất hiện như là một người trừng phạt, dân than nàn kêu trách, tức thì có con rắn bò ra cắn chết hết tất cả người nào phản loạn, ngay lập tức không có oan đơ gì cả. Một câu chuyện khác minh họa Thiên Chúa rất là thẳng thắn, dứt khoát đối với những người nào bất tuân với Ngài. Đó là câu chuyện Sodoma, khi mà Thiên Chúa đã dặn dò ông Lót là khi mà rời khỏi Sodoma thì không có đi ra khỏi thành đó, không có được nhìn, không ai được nhìn lại cái thành đó hết, dẫu cho lửa diêm sinh từ trên trời xuống thế nào. Nhưng mà bà vợ của ông mà không thấy tò mò, thì ra khỏi thành rồi bắt đầu có những cái lửa từ trời đổ xuống rồi, mợ tò mò, mợ quay lại thì ngay tức khắc mợ trở thành một cái khối muối, toàn thân là muối cả. Eo ơi, chớ có ai quay lại. Thiên Chúa Giê-hô-va ở trong Cựu Ước là một Thiên Chúa công bình, thực hiện các hình phạt rất là trực tiếp và ngay tại chỗ đối với những dân nào, những người nào mà không nghe. Nhưng mà khi mà vào trong Tân Ước thì chúng ta thấy cũng là một Thiên Chúa Giê-hô-va đó, nhưng mà Thiên Chúa đó đâu có trừng phạt đứa con thứ phản loạn đâu. Thiên Chúa lại ôm ấm đứa con phản loạn trong người của mình, và lại ban những cái món quà tặng vượt qua những sự suy tưởng của con người, mà những người Do Thái họ không có thể nào chấp nhận được một Thiên Chúa lại cư xử với đám dân phản loạn như thế. Hay là dân Do Thái cũng được nghe các ngôn sứ giới thiệu về một đấng Mêsia sẽ xuất hiện vào thời sau cùng, sẽ đem đến sự độc lập, giải phóng, tự do, bình đẳng, tự do tôn giáo cho dân tộc Do Thái của mình. Vâng, Cựu Ước đã xuất hiện một đấng Mêsia, đó là chính Đức Giêsu Kitô. Nhưng mà họ không thể chấp nhận, không thể nhìn nhận được, vì Mêsia này sao hiền quá, không phải là như là một vị tướng quân đem quân vào trong bưng rồi lập đồn chiến đấu chống lại, đuổi quân Roma ra khỏi đất miền đất của mình bằng vũ lực. Mêsia Đức Giêsu Kitô lại ngồi trên lưng lừa tiến vào thành Jerusalem, sao hiền hòa quá, sao đơn sơ quá. Đấy, có sự gián đoạn, cũng là một hình hài Mêsia được tiên báo và đã được ứng nghiệm, nhưng hai cung cách và lối nghĩ của những người chung quanh với Chúa Giêsu về chân dung Mêsia khác hẳn nhau. Như thế chúng ta thấy trong câu chuyện giữa Cựu Ước và Tân Ước vừa có nét liên tục của các giao ước, các đối với các tổ phụ, các lời hứa đối với các ngôn sứ, nhưng khi vào Tân Ước thì chúng ta thấy đã được biến thể hoàn toàn. Lát nữa chúng ta sẽ thấy được thế thì giá trị của từng giao ước ấy như thế nào. Nhưng ở đây chúng ta thấy có mỗi một giao ước có tính, có sự bổ sung cho nhau để làm cho ta hiểu rõ hơn về ý định cứu rỗi của Thiên Chúa đối với dân của mình. và Cựu Ước và Tân Ước tuy vậy vẫn có tính chất tương đối độc lập của nó, có cái tính riêng tư của nó. Thí dụ điểm thứ tư sẽ minh họa một cách rõ ràng, đó là những giao ước cũ của Israel trong Cựu Ước không bị phế bỏ hay thu hồi. Câu hỏi đặt ra ở đây là những giao ước mà Thiên Chúa Giê-hô-va đã ký kết với Abraham, Isaac, Jacob và dân tộc Do Thái thì Ngài còn giữ hay không? Hay là đã bị phế bỏ, bị thu hồi, bị trở thành vô hiệu lực? Nếu Thiên Chúa Giê-hô-va đã hứa với tổ phụ Abraham, ta sẽ ban cho ngươi toàn bộ đất Palestine làm đất hứa, thì Thiên Chúa có còn giữ giao ước ấy hay không? Đây là một vấn đề rất là thời sự. Bởi lẽ chúng ta nhớ năm 70 khi quân của Roma kéo đến thành Jerusalem, phá thành bình địa đền thờ Jerusalem và đuổi tất cả những người Do Thái ra khỏi mảnh đất Palestine. Từ năm 70 cho đến Thế chiến thứ hai, dân Do Thái không một mảnh đất cấm dù. Họ như chúng ta là phải sống tha hương cầu thực. Vậy thì trong cái khoảng thời gian đó, người Do Thái họ sẽ hỏi một câu hỏi: thế là Thiên Chúa Giê-hô-va chỉ hứa với Abraham và hứa cuối thôi sao? Thiên Chúa không ban cho dân thánh một đất để cắm dùi, một đất để mà thờ phượng Thiên Chúa. Và này đây, đất Palestine đã thuộc về những người Ả Rập rồi. Đền thờ Jerusalem ngày xưa là một đền thờ nguy nga tráng lệ dường bao, thì ngày nay đã xuất hiện sừng sững một cái ngôi đền thờ của người Hồi giáo. Mà nếu ông bà anh chị em như chúng tôi đã được bước vào thì thấy đó là một khối đá ở ngay giữa đền thờ. Mà đền cũ là đền thờ của vua Salomon đấy. Ngôi đền thờ ấy đối với người Do Thái là nói rằng Abraham đã tế hiến Isaac trên núi đó. Nhưng mà những người Hồi giáo bảo no way, bây giờ đã thuộc về đất của tiên tri Muhammad của những người Do Thái rồi. Vậy thì người Do Thái họ sẽ nghĩ sao về đất Palestine nói chung và cái đền thờ mà ngày nay đền thờ Hồi giáo đã chiếm hữu? Họ có còn tin rằng lời hứa của Thiên Chúa Giê-hô-va dành cho Abraham, các tổ phụ và dân tộc Do Thái còn hay không? Thưa, họ vẫn tin đấy. Vì họ vẫn tin cho nên họ tìm mọi cách để gây ra những cái cuộc xích mích căng thẳng để bằng được. Bây giờ thì chưa được, nhưng mà cho đến 100 năm, 1000 năm nữa, họ phải đuổi tất cả những người Hồi giáo ra khỏi đất Palestine. Ít nhất là họ sẽ chiếm lại cái nền đền thờ Jerusalem, phá đền thờ của người Hồi giáo ngày nay đi. Đó là chủ trương của họ. Nếu ngày nay chúng ta sang thì họ chỉ còn được một bức tường, được gọi là bức tường than khắp thôi, nằm ở mãi xa xa đền thờ cũ. Cho nên đối với người Do Thái, họ vẫn tin rằng giao ước mà Thiên Chúa đã ký kết khi ban đất Palestine, khi thiết lập đền thờ Jerusalem, ban cho toàn dân là vẫn còn có thật đấy. Không biết là lịch sử sẽ diễn ra như thế nào, nhưng chúng ta hiểu được rằng Thiên Chúa Giê-hô-va là một Thiên Chúa trung tín. Ngài hứa thì Ngài sẽ thực hiện. Thực hiện cách nào, thời điểm nào, phương thế nào thì chúng ta không biết. Nhưng mà đọc qua lịch sử thì chúng ta thấy đấy, khi biến cố của Thế chiến thứ hai xảy ra, tang thương đối với những người Do Thái như thế nào. Gần 6 triệu người Do Thái bị nướng sống ở trong những lò thiêu sinh như là Auschwitz. Nhưng mà qua biến cố đau thương đó, Thiên Chúa, tôi tin như thế, đã làm cho dân tộc Do Thái bắt đầu có được một miền đất để dựng thành dân tộc cũ của mình. Sau Thế chiến thứ hai, như chúng ta biết, Liên Hợp Quốc đã đồng ý chấp thuận cho những người Do Thái lưu lạc ở các phương trời trở về lại đất Do Thái để bắt đầu có một quốc gia. Và từ đó họ đã mở rộng địa bàn đất Do Thái như thế này. Có lẽ điều đó cũng nằm trong sự quan trọng của Thiên Chúa chăng? Thiên Chúa đang thực hiện lời hứa của Ngài đối với dân Do Thái. Nói như thế có nghĩa là những gì mà Thiên Chúa đã hứa với dân tộc Do Thái cũ kia có lẽ không bị thu hồi phế bỏ. Nhưng đối với chúng ta, những người có niềm tin, thì thấy được rằng tất cả những lời hứa đó đã được thừa nhận và biến thể trong giao ước mới mà Thiên Chúa đã thiết lập qua Đức Giêsu Kitô với cái chết và sự sống lại của Ngài. Giao ước mới bao trùm, biến thể, thăng hoa, nhìn nhận tất cả những gì Thiên Chúa đã thực hiện đối với dân thánh của Ngài. Và tương quan cuối cùng đó là chúng ta thấy xuất hiện ở trong Cựu Ước những mẫu thức về các hình tượng và các biểu tượng mà Tân Ước, các tác giả Tân Ước đã sử dụng lại để bày tỏ cho chúng ta một sự thật mặc khải về cứu rỗi một cách sâu đậm hơn, trọn vẹn hơn. Thí dụ các mẫu thức chung nhất đó là niềm tin về độc thần, một Thiên Chúa duy nhất được tìm thấy trong toàn bộ Thánh Kinh từ Cựu Ước đến Tân Ước. Hình tượng Adam, Adam thứ nhất là Adam Thiên Chúa đã sáng tạo, con người đầu tiên, tổ phụ đầu tiên của toàn thể nhân loại. Thì Tân Ước khẳng định là Đức Giêsu Kitô chính là Adam mới của một nhân loại mới được cứu rỗi. Nếu mà Adam là con người thì Đức Giêsu Kitô đã biến đổi, là Adam mới đã biến đổi những con người đó thành người con của Thiên Chúa. Một mẫu thức khác là về giao ước, như Thiên Chúa đã thiết lập với các tổ phụ thì Đức Giêsu Kitô đến, Ngài cũng đã thiết lập giao ước mới bằng chính máu của Ngài được thể hiện của chúng ta ngày nay vẫn còn mỗi ngày ở trên bàn thánh qua thánh lễ Misa. Vượt qua là biến cố quan trọng nền tảng lập quốc của những người Do Thái. Cơn vượt qua đó do Môsê lãnh đạo cũng chỉ là hình bóng tiên báo cho cuộc vượt qua cuối cùng, cuộc vượt qua hoàn tất tất cả ý định của Thiên Chúa, đó là Đức Giêsu Kitô đã vượt qua cái chết để đi vào sự sống đời đời. Đó là cuộc vượt qua mà mỗi người chúng ta đã khi lãnh nhận bí tích rửa tội là chúng ta cũng theo bước vượt qua mà Đức Kitô đã đi từ sự chết và sự sống lại. Nói về hình tượng Môsê cũng vậy. Môsê là một đại ngôn sứ của người Do Thái, là một người đã nhận lấy lề luật của Thiên Chúa trao ban qua thập điều. Thì trong Tân Ước chúng ta thấy các thánh sử, đặc biệt là thánh sử Matthew cũng đã giới thiệu với Giêsu Kitô như là một Môsê mới ban và bát phúc, ban lời những lời chúc phúc của người cho dân của người và ban những lề luật mới, lề luật của nước trời cho dân của người. Manna, bánh manna là một sự kiện cụ thể đã xảy ra vào cuộc hành trình của những người Do Thái trong hoang địa. Nhưng manna đó cũng đã được Chúa Giêsu dùng lại và lại ám chỉ rằng chính Ngài mới là manna đích thật đem lại sự sống đời đời. Còn manna mà dân đã lãnh nhận được ở trong hoang địa cũng chỉ nuôi sống dân về phần xác thôi, họ ăn và họ chết. Còn manna đích thật là bánh bờ trời xuống, chính Đức Giêsu Kitô sẽ đem lại cho đoàn dân sự sống muôn đời. Chiên tế hiến, dân tộc Do Thái đã thờ phượng Thiên Chúa Giê-hô-va qua nghi thức là tế hiến chiên bò. Chúa Giêsu Kitô đã được giới thiệu Ngài chính là chiên Thiên Chúa. Hình tượng Mêsia như vừa nói khi nãy cũng đã được Chúa Kitô Ngài nhìn nhận trong sứ mạng của Ngài. Chắc chắn là vẫn có những điểm khác biệt căn bản là Mêsia, Đức Giêsu Kitô là một Mêsia của sự hiền lành và khiêm nhường. Hình tượng con người, hình tượng người tôi chung đau khổ cũng là những hình tượng các ngôn sứ Daniel hay là Isaiah đã diễn tả và được Đức Giêsu Kitô đã thực sự sống trọn vẹn. Nói tóm lại, mối tương quan giữa Cựu Ước và Tân Ước rất là mật thiết với nhau. Đó là lý do giáo hội trong cả dòng lịch sử của mình luôn luôn nhìn nhận sách Cựu Ước như là phần kế tiếp. Chúng ta thấy trong hiến chế về mặc khải, các giáo phụ của công đồng Vatican II đã nhìn nhận như sau: các Kitô hữu phải thành kính đón nhận các sách Cựu Ước vì các sách này diễn tả một cảm thức sâu sắc về Thiên Chúa, tàng trữ những lời giáo huấn cao siêu về người, những tư tưởng khôn ngoan về đời sống con người, những kho tàng kinh nghiệm tuyệt diệu và sau cùng ẩn chứa mầu nhiệm cứu rỗi chúng ta. Như thế giáo hội công giáo ngay từ đầu đã luôn luôn nhìn nhận các sách cựu ước là một kho tàng mặc khải không thể thiếu được trong hành trình đức tin của giáo hội, bởi vì trong đó đã diễn tả được dung mạo của Thiên Chúa, ý định cứu rỗi của Thiên Chúa, mục đích của con người và làm sao con người có thể đạt đến ơn cứu rỗi, được trình bày qua lịch sử của chân thánh chân Do Thái. Cũng tưởng nói thêm sách văn kiện về công đồng về mặc khải cũng đã nói thích ứng với hoàn cảnh nhân loại trước thời cứu độ cho Chúa Kitô thiết lập, các sách cựu ước trình bày cho mọi người biết Thiên Chúa là ai, con người là ai, đồng thời trình bày Thiên Chúa công bình và nhân từ đối xử với loài người như thế nào. Tuy có nhiều khuyết điểm và tạm thời, nhưng các sách ấy minh chứng khoa sư phạm đích thực của Thiên Chúa. Bên cạnh việc giới thiệu chân dung của Thiên Chúa và định mệnh của con người, thì công đồng đã nhìn nhận rằng những mặc khải được giới thiệu trong cựu ước chưa trọn vẹn, chưa hoàn tất, chưa đầy đủ, mà còn nhiều khiếm khuyết, chỉ có tính chất nhất thời, phải đợi cho đến khi Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa đến, Ngài mới hoàn tất, Ngài mới trình bày, Ngài mới thực hiện trọn vẹn ý định cứu rỗi mà chúng ta được tìm thấy ở trong những trang mặc khải sách Tân Ước. Cho nên sách Cựu Ước cũng giới thiệu về Thiên Chúa và nhân loại cũng như lịch sử cứu rỗi, nhưng sẽ được hoàn tất trọn vẹn với những gì Đức Giêsu Kitô thực hiện trong giao ước mới của Ngài. Vì thế, theo nguyên tắc ấy, Cựu Ước nên sáng tỏ trong Tân Ước, nghĩa là Tân Ước như là một cái nguồn sáng, như là một điểm sáng dọi vào trong Cựu Ước, dọi vào các biến cố lịch sử hay là các nhân vật của Cựu Ước, để từ đó chúng ta thể hội ra được hình ảnh của Đức Giêsu Kitô trong Tân Ước như thế nào. Thí dụ câu chuyện của Abraham tế hiến Isaac phải chăng là tiên báo cho chính câu chuyện chính Đức Giêsu Kitô sẽ tự hiến mình trên cây thập giá ra? Đấy, những câu chuyện như thế chúng ta sẽ thấy bàn bạc trong Thánh Kinh. Vì thế người cư tư hữu đọc Cựu Ước phải đối chiếu với Tân Ước để hiểu cho đúng Chúa muốn dạy mình điều gì. Người cư tư hữu tôn kính Cựu Ước như là lời Thiên Chúa đích thật. Hội Thánh cực lực chống lại ý kiến gạt bỏ Cựu Ước, viện cớ Tân Ước đã làm Cựu Ước ra lỗi thời. Đó là theo thuyết Maxion vào thời giáo hội sơ khai. Có một linh mục tên là Maxion, có lẽ là Ngài quá nhiệt thành với Tân Ước, quá yêu mến Tân Ước, đến nỗi Ngài nói rằng Cựu Ước là bây giờ không còn hiệu lực nữa, phải loại bỏ, không cần Cựu Ước nữa, chỉ có ôm lấy sách Tân Ước thôi, 27 cuốn Tân Ước thôi là đủ cho lịch sử, cho ơn cứu rỗi của những con người. Điều đó đã bị giáo hội kết án là không đúng, là sai lầm. Cho nên từ giáo hội sơ khai cho đến ngày nay, Cựu Ước đã làm thành một thành phần hữu cơ cơ bản trong toàn bộ lịch sử mặc khải của Thiên Chúa. Cùng với Tân Ước, Cựu Ước đã làm thành một bộ sách đem lại cho chúng ta con đường cứu rỗi, hình ảnh của Thiên Chúa đồng hành với nhân loại và đã thực hiện tất cả những lời giao ước của Ngài từ đầu cho các tổ phụ cho đến ngày hôm nay, nơi mỗi người chúng ta trọn vẹn như thế nào. Thưa, đó là vắn tắt cái phần trình bày của chúng ta về lịch sử ngày hôm nay.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời, nhân vì sự ấy trong cày than van chạy đến sắp mình xuống dưới chân Đức Mẹ là nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh. Con là kẻ tội lỗi, lạy mẹ là mẹ Chúa cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một rũ lòng thương mà nhậm lời con cùng. Chúa cùng anh chị em, xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em lên đường bình an.
chân thành cảm ơn quý vị vừa lắng nghe CD giảng do Tòa Báo và Nhà sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc Phụ Tỉnh Dòng Chữ Quốc Thế Hải Ngoại phát hành. Nếu quý vị muốn có những cuộn băng hoặc CD giảng thuyết khác, xin liên lạc với chúng tôi tại Nhà sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Nơi đây còn có nhiều loại sách đạo đức thiêng liêng rất giá trị, những ảnh tượng Chúa, Đức Mẹ và các thánh rất đẹp. Quý vị cũng có thể đặt mua giải hạn cho chính mình hoặc người thân Nguyệt San Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, phát hành hàng tháng với hình thức trang nhã và những bài vở giá trị nhằm nâng cao đời sống đức tin người Kitô hữu. Tất cả những dịch vụ trên xin liên lạc với tòa soạn hoặc Nhà sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cùng ở địa chỉ số 2458 Atlantic Avenue, Long Beach, California 90806. Điện thoại số 562-424-2041. Quý vị cũng có thể liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ mạng lưới Internet toàn cầu www.cuthe.com hoặc ở địa chỉ email đứcmẹ@cuthe.com. Xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp ban nhiều ơn lành cho quý vị.